Câu đó là dịch nghĩa nôm na từ chữ Hán sanh ký tử quy, sống là tạm bợ trên dương gian vài chục năm, chết là về với âm phủ vĩnh hằng. Đây là quan điểm của Nho giáo và khác hoàn toàn và không được đạo Phật chấp nhận. Theo Đức Phật thì sau khi con người tắt hơi thở đó, thì trung bình trong vòng một vài tích tắc thôi là con người đã có mặt trong bào thai của người mẹ, và chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Những tình huống như là tiếc nuối, rồi sợ hãi, rồi bám víu vào tình yêu, gia tài, sự nghiệp, hận thù, oan ức và tự tử đó, thì thời gian tồn tại đó, cũng nhiều nhất đó, là vài tiếng đồng hồ. Và trong tình huống đặc biệt nhất đó, thì theo kinh Địa Tạng thì người chết chỉ tồn tại 49 ngày thôi, sau đó là có mặt ở trong bào thai. Do đó không có chuyện âm phủ với lòng đất, cho nên tất cả các người chết phải tái sinh. Còn sống là sống tạm thì cái đó có thể chấp nhận được ở một phương diện tương đối, có nghĩa là không ai có thể sống hoài mà không chết, vì đã sinh ra và bệnh và chết đã trở thành là quy luật. Và bắt đầu tư duy về cái câu hỏi đó đó mà Thái Tử Tất Đạt Đa đã bỏ ngôi đi tu, và sau khi đi tu giác ngộ thì cái câu trả lời cho vấn nạn dẫn đến động cơ đi tu của Đức Phật đó là chết là một quy luật pháp. Và từ đó Đức Phật mới chủ trương rằng là trong thời gian sống mấy chục năm tưởng là dài nhưng thực ra rất là ngắn ngủi của một kiếp người, do đó hãy tận dụng thời gian đó để làm các công việc mang ý nghĩa nhân văn, để mỗi khi chúng ta nghĩ đến các hành động cao thượng đó, chúng ta cảm thấy lòng hân hoan hạnh phúc tràn đầy bởi những gì mà chúng ta đã hiến tặng cho cuộc đời. Do đó người có quan niệm sống là tạm bợ vài chục năm sẽ dễ dàng không chấp vào các cái sở hữu vật chất của chúng ta. Sở hữu vật chất chúng ta chỉ là sở hữu của mình trong vòng vài chục năm theo luật định thôi. Sau khi chúng ta chết thì không ai có thể mang sở hữu vật chất và thậm chí là người thương, người thân của mình đi theo. Mấy cái chết chúng ta sẽ vẫy tay chào với tất cả mọi thứ còn lại. Và bằng nhận thức này đó thì 26 thế kỷ trước đó, Đức Phật đã dạy chúng ta hiến tạng và hiến xác cho khoa học rồi. Thời điểm đó thì Đức Phật dùng cái niệm là bố thí nội tài. Nội là bên trong, tài như là tài sản, tài sản bên trong tức là thân thể này. Nó đó là cái ngoại tài, chứ là tài sản vật chất bao gồm động sản và bất động sản. Vào thời đó thì chưa có cái kỹ thuật lắp ghép tạng, nhưng nhận thức Đức Phật đã đi trước. Và trong mấy thập niên trở lại đây, sự phát triển của y khoa hiện đại đã làm cho khái niệm bố thí nội tài lại càng có ý nghĩa nhân sinh hơn. Cái thời hai ngày, tới ngày 29 tháng 11, ngày 11 ấy, thì tại chùa Giác Ngộ, chúng tôi đã khởi xướng và đón nhận được 131 người hiến xác tập thể cho nghiên cứu y khoa, cho trường đại học y dược và học thuật. Có lẽ đây là cái lần hiến xác với số lượng người tham dự nhiều nhất, mà tôi tin rằng đó là những người tham dự đó đã nghĩ rất rõ rằng là thân thể này không phải là tài sản sở hữu của họ lâu dài, và nó cần phải bỏ lại thay vì trở thành một cái xác thiêu thành tro bụi, hoặc là cái xác nằm dưới lòng đất đó, biết bao nhiêu cái con vi trùng cắn rút rỉa, thì thi thể đó đã có cơ hội cho biết bao nhiêu bác sĩ thực tập sinh nghiên cứu để tránh các rủi ro trong điều trị y khoa đối với người sống đang cần đến sự sống bình an. Như vậy là khi mình nhận thức được là cuộc sống là tạm bợ đó, thì chúng ta chẳng những không thờ ơ vô tư thiếu trách nhiệm với nó, ngược lại chúng ta có trách nhiệm với cơ thể này, với sự sống này, với các mối quan hệ gia đình và xã hội chúng ta đang có, và rộng hơn là quan hệ cộng đồng, quốc gia và thế giới, để chúng ta biến cho thân thể này và những gì chúng ta làm, nói, những gì chúng ta đang sở hữu được đó, trở thành là các cái công cụ và phương tiện hữu dụng cho mục đích nhân sinh. Và bằng nhận thức sống tạm bợ, chết đó thì tiếp tục tái sinh, không có mất hẳn, thì hành động cứu người, giúp đời, hỗ trợ dưới nhiều hình thức khác nhau sẽ trở thành một cơ hội để làm cho chúng ta biến cuộc đời của mình trở nên có ý nghĩa. Xin yêu và con nhé.